Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thời hạn chót gần kề nhưng khả năng đạt thỏa thuận hạt nhân của Iran vẫn chưa rõ. Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn mở hạn mức tín dụng khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp. Và phái đoàn Quốc hội Mỹ kêu gọi nới lỏng hạn chế đối với Cuba.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Brian Padden tường trình về việc Bắc Triều Tiên thổi phồng tác động của hạn hán. Thông tin viên Pam Dawkins tường trình về việc Mỹ và Trung Quốc ra sức chống nạn mua bán trái phép sinh vật hoang dã. Thông tin viên Amy Yee tường trình về nạn tảo hôn ở Bangladesh. Kế đến, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhà thương thuyết về hạt nhân của Iran đang tăng tốc, trong lúc chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời hạn chót vào ngày 30 tháng 6. Hôm Chủ nhật, phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry dẫn đầu đã mở các cuộc đàm phán cấp cao với phái đoàn Iran do Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif đứng đầu. Ông Kerry cũng sẽ họp với các đại diện của các nước khác trong nhóm P5+1 gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức. Trong mấy ngày qua, một số thương thuyết gia tỏ ý sẵn lòng làm việc thêm vài ngày sau ngày 30 tháng 6 nếu cần có thêm thời gian để đạt đến thỏa thuận dỡ bỏ các lệnh chế tài đối với Iran và để bảo đảm với các cường quốc thế giới rằng khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran bị giới hạn. Các giới chức Iran hôm Chủ nhật nói rằng ông Zarif sẽ trở về Iran trong 24 giờ đồng hồ để tham khảo trước thời hạn chót. Họ cũng nói thêm rằng các cuộc đàm phán có thể kéo dài quá ngày 30 tháng 6. Đại diện của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, nói rằng các nhà thương thuyết sẽ có một số uyển chuyển khi cần phải có thêm thời gian. Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật ở Vienna, bà nói nếu cần có thêm vài ngày nữa thì các nhà thương thuyết sẽ có được. Bà Mogherini nói các cuộc đàm phán luôn gay cấn nhưng các nhà thương thuyết có thể thỏa thuận được nếu có một quyết tâm chính trị. Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Kerry nói các thương thuyết gia vẫn cần phải giải quyết những vấn đề rất gay cấn. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius hôm thứ Bảy nói rằng ba điều kiện vẫn cần phải được giải quyết để bảo đảm một thỏa thuận thành công. Ông nói những điều kiện đó là Iran phải chấp nhận để cho các địa điểm hạt nhân tình nghi được thanh tra kỹ lưỡng. Những giới hạn dài lâu đối với khả năng nghiên cứu và phát triển hạt nhân của Iran và một cơ chế nhanh chóng tái áp dụng các biện pháp chế tài một khi Iran vi phạm các điều kiện của thỏa thuận. Ông Kerry đã họp với Ngoại trưởng Fabius sau khi hai bên họp riêng với Ngoại trưởng Iran Zarif. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Kerry và ông Fabius họp với nhau khoảng một giờ đồng hồ. Giới chức này cho biết ông Kerry đã chia buồn với Ngoại trưởng Pháp về vụ tấn công khủng bố ở Pháp hôm thứ Sáu. Và hai ông cũng bàn về các vụ tấn công ở Tunisia và ở Kuwait. Hồi tháng 4, Iran và Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức đã đồng ý một kế hoạch được dùng để làm nền tảng cho một thỏa thuận chung cuộc để dỡ bỏ các lệnh chế tài đối với Iran và hạn chế khả năng của Iran có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao hàng đầu của phương Tây nói với các phóng viên báo chí ở Vienna với điều kiện không nêu danh tánh rằng những vấn đề khó khăn nhất cần phải được giải quyết trong những ngày tới, trong đó có việc Liên Hiệp Quốc thanh sát các địa điểm hạt nhân của Iran, vấn đề minh bạch, các lệnh chế tài và tầm cỡ quân sự có thể có của Iran trong chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Một số nhà ngoại giao nói rằng thời hạn chót thực sự cho thỏa thuận sẽ không phải là ngày 30 tháng 6, nhưng là ngày 9 tháng 7. Sau ngày đó, một khung thời gian cho cuộc duyệt xét bắt buộc của Quốc hội sẽ được triển hạn từ 30 ngày cho đến 60 ngày. Nhà phân tích Emmanuel Ottolenghi của Quỹ Quốc phòng và Dân chủ nói rằng các nhà thương thuyết sẽ làm việc quá ngày 30 tháng 6 nếu cần thiết để giải quyết những vấn đề tồn động là hợp lý. Tuy nhiên, ông nói những lần gia hạn trước trong tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran đã mang lại thêm những nhượng bộ có lợi cho phía Iran. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm Chủ nhật cho hay họ vẫn mở hạn mức tín dụng khẩn cấp cho các ngân hàng của Hy Lạp, mặc dù người gửi tiền Hy Lạp đang xếp thành những hàng dài, chờ rút tiền gửi ngân hàng của họ ra tại các máy rút tiền. Ngân hàng Trung ương nói họ có thể xem xét lại việc cấp hạn mức tín dụng này, nhưng không có một dấu hiệu nào cho thấy có một giải pháp cho tình trạng bế tắc giữa Hy Lạp và các nhà cấp tín dụng quốc tế. Hy Lạp đang ngần ngại trước những đòi hỏi phải thắt lưng buộc bụng mới mà các nhà cho vay muốn có để đổi lại việc cung cấp một khoản vay 8 tỷ đô la cho một chương trình cứu nguy tài chánh đã kéo dài và sẽ hết hiệu lực vào thứ Ba này. Bộ trưởng Tài chánh Hy Lạp Yanis Varoufakis gợi ý rằng Athens có thể không trả khoản tiền 1,8 tỷ đô la mà nước này đang thiếu quỹ tiền tệ quốc tế vào thứ Ba. Ông nói Ngân hàng Trung ương, một nhà cấp vốn vay khác cho Hy Lạp, đã hưởng lời trên trái phiếu của Hy Lạp năm 2014 và phải chuyển tiền cho IMF để trả nợ cho Hy Lạp. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi, nói ngân hàng của ông làm việc chặt chẽ với Ngân hàng Hy Lạp để duy trì tình hình tài chánh ổn định. Nhưng người gửi tiền Hy Lạp vẫn lo ngại là chính phủ sắp ra lệnh hạn chế rút tiền, cho nên nhiều người đã xếp hàng chờ rút tiền tại các máy rút tiền tự động. Một số máy đã hết tiền và một số máy khác đã được nạp thêm tiền. Chính phủ Hy Lạp triệu tập một cuộc họp khẩn vào chiều tối Chủ nhật để bàn về vấn đề có nên ra lệnh hạn chế rút tiền hay không. Trong khi đó, Quốc hội Hy Lạp hôm nay biểu quyết đồng ý với đề nghị của chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các điều kiện của thỏa thuận cứu nguy tài chánh sắp hết hiệu lực. Người dân Hy Lạp sẽ bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5 tháng 7. Ông Tsipras nói người dân phải tự do quyết định mà không bị một đe dọa nào. Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm Chủ nhật cảnh báo rằng có một rủi ro thực sự khi Hy Lạp rút khỏi khối sử dụng đồng euro nếu cử tri Hy Lạp nói không với các đề nghị của thỏa thuận cứu nguy trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Tuy nhiên, ông Valls không chỉ trích quyết định của chính phủ Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý. Ông nói, khi quý vị yêu cầu người dân quyết định để thực thi quyền dân chủ thì không thể chỉ trích chuyện đó được. Thủ tướng Valls nói rằng ông vẫn tin thỏa thuận này khả dĩ và ông kêu gọi chính phủ Hy Lạp trở lại bàn thương thuyết. Hy Lạp cần một ngân khoảng 8 tỷ đô la theo thỏa thuận cứu nguy kinh tế của Liên hiệp châu Âu. Hy Lạp tiến gần tới chỗ rút khỏi khối sử dụng đồng euro hôm thứ Bảy khi châu Âu từ chối triển hạn chương trình cứu nguy tài chánh. Vô trách Hy Lạp hôm thứ Sáu đơn phương chấm dứt thương thuyết về triển hạn chương trình trợ giúp tài chánh sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6. Và kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý về những cải cách được đề nghị để được nhận các khoản vay. Người đứng đầu khối sử dụng đồng euro, ông Jerome Dijsselbloem, nói rằng chấm dứt đàm phán là một quyết định đáng tiếc cho Hy Lạp.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ít nhất 500 người bị thương, trong đó gần 200 người bị thương nặng trong một vụ hỏa hoạn tại một công viên nước ở ngoại ô thủ đô Đài Bắc của Đài Loan. Tai nạn xảy ra khi bột màu từ một sân khấu phun ra bao trùm trên đám đông cả ngàn người trẻ đang nhảy múa trong tiếng nhạc đã bốc cháy. Các nạn nhân được khiêng đi trên những chiếc phao tròn bằng cao su, một số nạn nhân khác nằm trên những phao đồ chơi và những người khác tưới nước lên họ. Theo hãng thông tấn Trung ương Đài Loan, ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế, nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn đang trong vòng điều tra. Quân đội Pakistan cho hay các cuộc không kích của họ đã hạ sát 23 phần tử chủ chiến ở những khu vực bộ tộc thuộc miền Tây Bắc gần biên giới Afghanistan. Một thông cáo của quân đội hôm Chủ nhật nói rằng không quân Pakistan đánh trúng một hầm chứa vũ khí lớn trong các cuộc oanh tạc ở Khyber và các quận Bắc Waziristan. Thông báo cho hay một số chiến binh nước ngoài cũng bị hạ sát nhưng không xác định tung tích của những chiến binh nước ngoài đó và cũng không cho biết họ cầm súng cho ai. Khyber từ lâu đã nổi tiếng là nơi ẩn náu của các phần tử chủ chiến thuộc phe Taliban ở Pakistan và nhánh Laskar-e-Islam. The Voice of America, VOA. Người đứng đầu phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đang viếng thăm Cuba kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ nỗ lực của Tòa Bạch Ốc thiết lập hoàn toàn các mối quan hệ ngoại giao với Havana. Ngày thứ Bảy tại thủ đô Cuba, Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy kêu gọi xúc tiến đầy đủ các hoạt động của Tòa đại sứ Mỹ tại Cuba trong khuôn khổ của chương trình Tạo hình ảnh tốt nhất của nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dean Heller phát biểu bên cạnh Thượng nghị sĩ Leahy và Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin, nói Tổng thống Barack Obama đúng trong trường hợp này. Ông cũng nói việc mở rộng tòa đại sứ và những thay đổi khác trong lĩnh vực du lịch có thể hoàn tất trước khi Tổng thống Obama rời khỏi chức vụ năm 2017. Hai nước đang thương thảo về những quy định tái lập hoàn toàn các mối quan hệ tiếp theo sau loan báo hồi năm ngoái của Tòa Bạch Ốc về ý định làm như vậy. Các mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã bị gián đoạn sau khi chính phủ Cộng sản của Fidel Castro lên cầm quyền cách đây hơn 50 năm. Hôm thứ Sáu, phái đoàn Mỹ gặp Phó Tổng thống thứ nhất của Cuba nhưng không tiết lộ nội dung những cuộc thảo luận này. Một vài dự luật liên hệ đến Cuba đang nằm chờ tại Thượng viện với tương lai không chắc chắn. Trong số này có dự luật bãi bỏ lệnh cấm du lịch hiện hành đối với những người Mỹ và một dự luật khác bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ kéo dài nhiều thập niên nay. Cảnh sát Kuwait hôm nay cho hay họ xác định được một người Ả Rập Xê Út là hung thủ đánh bom tự sát tại đền thờ Hồi giáo Shia đông người, giết chết ít nhất 26 người và làm bị thương nhiều người khác. Bộ Nội vụ Kuwait cho hay nghi can Fa Suleiman Adumosen Al-Kaba là kẻ đã thực hiện vụ tấn công hôm thứ Sáu ở đền thờ giữa tháng chay Ramadan.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, có một số tranh luận về việc liệu Bắc Triều Tiên có thành thực hay xuyên tạc khi báo cáo rằng nước này đang trải qua cơn hạn hán tệ hại nhất từ 100 năm nay. Trong khi cộng đồng quốc tế đã đáp lại với ngày càng nhiều những đề nghị viện trợ lương thực, giới hoài nghi nêu lên nghi vấn liệu Bình Nhưỡng có thổi phồng tác động hạn hán để tránh những biện pháp chế tài nhắm vào chương trình hạt nhân và các hành động khiêu khích khác của họ hay không. Từ Seoul, thông tín viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Brian Padden gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Hồi tháng 6, Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu nêu lên những lời cảnh báo rằng một vụ hạn hán nghiêm trọng dự kiến sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực rộng rãi ở Bắc Triều Tiên. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc ước tính thu hoạch các hoa màu chính như khoai, lúa mì và lúa mạch có thể giảm xuống một nửa. Tuần này, cùng lúc với việc ông Zaid Raad Al Hussein, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, chỉ trích giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng về những hành vi tàn ác và ngược đãi có hệ thống với chính người dân của mình. Ông cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về tiềm năng thực sự của một nạn đói nữa ở Bắc Triều Tiên.
Dân chúng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng dường như là vụ hạn hán tệ hại nhất mà người ta còn nhớ. Cộng thêm với những tập tục nông nghiệp gây tai hại và sự quản lý sai trái kinh niên về kinh tế.
Vào thập niên 1990, khoảng 1 triệu người Bắc Triều Tiên đã chết trong một nạn đói mà nguyên do một phần là lũ lụt và quản lý sai trái và áp dụng hệ thống nông nghiệp tập thể. Ông Al Hussein nêu ra rằng, ngay cả trước khi xảy ra vụ hạn hán lần này, hơn 70% người Bắc Triều Tiên vẫn sống trên bờ vực nghèo khó và 25% trẻ em bị suy dinh dưỡng kinh niên. Ông kêu gọi quốc tế gia tăng viện trợ lương thực và vô điều kiện.
To avert the extremely high risk of famine, the government must engage.
Để ngăn tránh nguy cơ cực kỳ cao của nạn đói, chính phủ phải giao tiếp với các nước láng giềng và các cơ quan nhân đạo, và họ phải đáp lại bằng sự hỗ trợ. Quyền được ăn, được khỏe mạnh và các quyền kinh tế xã hội khác cũng quan trọng không kém các quyền dân sự và chính trị.
Bắc Triều Tiên mới đây cũng thừa nhận rằng đang phải đối mặt với nạn hạn hán trầm trọng. Trước đây, việc thừa nhận thất bại hay yếu kém về kinh tế quốc doanh là điều rất hiếm và bất thường đối với chính phủ Cộng sản cô lập này. Nhưng ông Andrei Lankov, một giáo sư và sử gia về Bắc Triều Tiên của trường đại học Quốc Minh, nói trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng đã thổi phồng những biến cố lụt lội và hạn hán đáng kể để nhận viện trợ quốc tế. Ông tỏ ý hoài nghi về những tuyên bố cho rằng cơn hạn hán năm nay sẽ gây ra các tình trạng giống như nạn đói.
Các báo cáo chân thực về hạn hán là đúng, nhưng quy mô và thiệt hại có thể gần như có phần chắc bị thổi phồng để nhận được thêm viện trợ, vì họ cần viện trợ. Một lần nữa xin đừng diễn dịch sai lời nói của tôi, họ thực sự cần viện trợ.
Giáo sư Lankov nói hệ thống nông nghiệp Bắc Triều Tiên đã được phi tập trung hóa và được dựa vào sự khích lệ trong thập niên vừa qua. Nông gia có thể giữ lại và bán 30% số hoa màu sản xuất, và ông nói sản lượng nông nghiệp đã tăng vọt từ sản xuất 3 triệu tấn ngũ cốc vào lúc xảy ra nạn đói, lên tới trên 5 triệu tấn trong 2 năm vừa qua.
But if you look at what's actually happening in the North Korean agriculture,
nếu nhìn vào những gì đang thực sự xảy diễn trong nền nông nghiệp Bắc Triều Tiên chứ không phải nhìn vào các báo cáo, những đánh giá chính thức của Phái bộ Liên Hiệp Quốc, ta sẽ thấy một sự tăng trưởng đều đặn, một sự cải thiện đều đặn về tình hình trong nước.
Ông Lankov nói, trong khi nghèo khó và suy dinh dưỡng là chuyện thường xảy ra, thì các báo cáo về nạn đói kém và thiên tai thường bị thổi phồng như một cách để tránh né chế tài kinh tế. Bắc Triều Tiên đang bị đặt dưới các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc vì theo đuổi một chương trình vũ khí hạt nhân. Nam Triều Tiên đã đình chỉ phần lớn viện trợ kinh tế sau khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đánh chìm một chiến hạm của Nam Triều Tiên, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Bắc Triều Tiên phủ nhận mọi sự can dự vào vụ tấn công. Các viện trợ quốc tế khác cho Bắc Triều Tiên cũng đã giảm bớt trong những năm gần đây, một phần vì các hạn chế mà nước này áp đặt đối với nhân viên nhân đạo và không chịu cho phép theo dõi việc phân phối thực phẩm. Đáp lại vụ hạn hán năm nay, Nam Triều Tiên đề nghị hỗ trợ cho miền Bắc nếu cần, nhưng nói thêm rằng Bình Nhưỡng phải yêu cầu viện trợ. Trung Quốc nói cũng sẵn sàng cấp viện.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai thị trường lớn nhất thế giới của sinh vật hoang dã mua bán trái phép. Theo tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ, trong các cuộc thảo luận bên lề cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung ở Washington, các giới chức hai nước đã cam kết tăng cường hợp tác để chống lại tệ nạn này. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Những nhân vật tranh đấu bảo tồn thiên nhiên cho biết những kẻ săn bắt lậu đã giết hại hàng ngàn con voi và tê giác trong năm vừa qua. Hai loài động vật hoang dã đó nằm trong số những thách thức mà các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách giải quyết khi họ gặp nhau ở Washington để bàn về những phương thức nhắm tới nới rộng công cuộc hợp tác để chống nạn mua bán lậu sinh vật hoang dã. Bà Kathleen Nobley, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, phát biểu như sau.
This illicit trade is really about not just about individual collectors.
Nạn mua bán lậu này chẳng những có liên hệ với những người sưu tập mà còn nuôi dưỡng một loại hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trị giá nhiều tỷ đô la, một loại hoạt động hỗ trợ cho các tội phạm xuyên quốc gia.
Để minh họa cho tầm mức của loại tội phạm này, các giới chức Mỹ đã trưng bày những tấm da thú, những chiếc sừng tê giác, những con cá sấu và những thứ khác mà họ tịch thu tại các phi trường. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Judy Garber cho biết chính phủ ở Washington đang ra sức giảm thiểu mức cầu của những sản phẩm này ở Mỹ và ở nước ngoài.
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người không hiểu, nhất là khi nói tới ngà voi. Họ không hiểu là để có được một chiếc ngà voi, chúng ta phải thật sự giết chết một con voi.
Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Quốc gia Trung Quốc, ông Triệu Thụ Tùng, cho biết nước ông đã áp dụng chính sách tuyệt đối không dung thứ đối với nạn mua bán trái phép sinh vật hoang dã. Tại cuộc họp ở Washington, đôi bên đồng ý tăng cường hợp tác để nới rộng các chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng và gia tăng các nỗ lực chấp hành luật pháp. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào
vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý thính giả, Bangladesh có tỷ lệ tảo hôn cao hàng thứ tư trên thế giới, mặc dù đã có những bước tiến mới trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục cho các em gái và phụ nữ. Tuy nhiên, chính phủ nước này muốn cho phép các em gái kết hôn ở tuổi 16. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này ở Bangladesh qua bài tường trình của thông tin viên Amy Yee do Hồng Hoa trình bày.
Đề nghị của chính phủ hạ thấp tuổi kết hôn ở phụ nữ từ 18 xuống 16 sẽ trở thành một bước thụt lùi khủng khiếp cho Bangladesh. Quốc gia hiện đã đạt được những sự tiến bộ đáng chú ý về vấn đề sức khỏe và giáo dục, theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Tuổi kết hôn hợp pháp sẽ vẫn giữ nguyên là 18 đối với nữ giới, nhưng theo một điều khoản mới được đề xuất, cuộc hôn nhân sẽ được coi là hợp pháp khi cô dâu 16 tuổi trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như đã được sự đồng ý của cha mẹ, của tòa án, hay có thai ngoài ý muốn. Plan International Bangladesh, một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ trẻ em cho biết, về cơ bản, điều khoản mới sẽ cho phép việc tiếp tục các cuộc tảo hôn và tỏ ra là nguy hiểm đối với giới trẻ ở Bangladesh. Các nhà hoạt động nhân quyền và những người bênh vực rất bối rối trước đề nghị được đưa ra, mặc dù Thủ tướng Sheikh Hasina đã đưa ra cam kết vào tháng 7 năm 2014 tại hội nghị em gái ở London chống lại nạn tảo hôn ở Bangladesh. Đề nghị vừa kể cũng tìm cách hạ thấp tuổi kết hôn về phía nam giới từ 21 xuống 18. Bà Heather Barr, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Human Rights Watch, cho biết.
So it's really shocking, honestly, that Bangladesh would look at going backwards and moving away from complying with international
standards. Thật là điều đáng ngại khi Bangladesh đi ngược lại và rời xa các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế. Bộ luật này sẽ có những hậu quả trực tiếp và thực sự tai hại đối với các em gái. Nó gửi đi một thông điệp tới cho các phụ huynh của những em gái ở tất cả các độ tuổi rằng tảo hôn là chuyện bình thường.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hồi đầu tháng 6 đã công bố một bản phúc trình lên án điều mà họ gọi là bệnh dịch tảo hôn của Bangladesh. Tổ chức UNICEF nói rằng 29% các em gái ở Bangladesh kết hôn trước năm 15 tuổi. Quốc gia Nam Á này có tỷ lệ các em gái kết hôn trước tuổi 18 cao hàng thứ tư thế giới, chỉ sau Niger, Cộng hòa Trung Phi và Chad. Tại Bangladesh, 64% phụ nữ kết hôn trước khi 18 tuổi, theo một cuộc khảo sát do tổ chức Plan International và Viện Y tế Công cộng ICDDRB thực hiện. Bà Barr của tổ chức Human Rights Watch nói rằng đề nghị của chính phủ nước này không chỉ làm tổn hại tới hình ảnh của Bangladesh mà còn hơn thế nữa.
And this has the potential to over time actually undermine Bangladesh's progress on important development indicators.
Qua thời gian, nó có khả năng gây phương hại đến tiến bộ của Bangladesh về các chỉ số phát triển quan trọng khác như tỷ lệ biết chữ, tỷ lệ tử vong của thai phụ và trẻ sơ sinh.
Kết hôn sớm có liên hệ với những ca tử vong khi mang thai và tỷ lệ giáo dục thấp khi các em gái bỏ học. Những em gái trong độ tuổi từ 10 đến 14 có khả năng chết trong khi sinh cao gấp 5 lần các bà mẹ trong độ tuổi từ 20 đến 24, theo các nhà nghiên cứu y khoa. Trong khi đó, các em gái trong độ tuổi 15 đến 19 vẫn có nguy cơ tử vong trong khi sinh con cao gấp hơn 2 lần phụ nữ trong độ tuổi 20 đến 24. Và những em gái kết hôn trước khi 15 tuổi có khả năng bị chồng ngược đãi hơn phụ nữ kết hôn sau 25 tuổi. Tổ chức Human Rights Watch đã phỏng vấn hàng chục các em gái đã kết hôn trên cả nước, có một số em thậm chí mới chỉ 10 tuổi. Các gia đình phần lớn muốn gả con gái vì hoàn cảnh nghèo đói cùng cực, cũng như vì thiên tai, thiếu cơ hội tiếp cận giáo dục, vì áp lực xã hội, bị sách nhiễu và vì của hồi môn. Trong bản phúc trình có trích dẫn lời của Lucky C, một em gái kết hôn khi mới 15 tuổi, nói rằng nhà của cháu rất nghèo, có khi cách 2-3 ngày chúng cháu mới được ăn một lần. Mặc dù cha mẹ cháu cũng rất muốn cho cả ba con gái đi học, nhưng chuyện đó là không thể. Và vì vậy, cháu đã được gả đi. Bản phúc trình liệt kê ra hơn 70 lời khuyên về chính sách để chống lại tảo hôn. Bà Barr nhấn mạnh rằng các giới chức chính quyền địa phương không được nhận hối lộ để cho phép các cuộc kết hôn sớm hay làm giả giấy khai sinh. tỷ lệ tảo hôn cao là một điểm mâu thuẫn của Bangladesh, quốc gia được biết đến với sự tiến bộ phát triển đáng kể. Trong số những điểm tiến bộ có thể kể đến, tỷ lệ tử vong ở thai phụ đã giảm 40% trong khoảng từ năm 2001 đến năm 2010. Bangladesh cũng có số bé gái đi học tiểu học và cấp 2 nhiều ngang số bé trai, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Nhìn chung, tỷ lệ nghèo đói của Bangladesh đã giảm từ 56% trong khoảng năm 1991-1992 xuống còn 31% trong năm 2010. Tuy nhiên, một bài luận trong chuyên san nghiên cứu dân số châu Á được xuất bản năm nay nhận thấy rằng trong số 1.766 phụ nữ được nghiên cứu mẫu ở khu vực gọi là Matlab ở miền trung nam Bangladesh, có 56% khai ra tuổi khoảng 2 năm. Cuộc khảo cứu do các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Công nổi tiếng ICDDRB ở Dhaka thực hiện. Matlab là một địa điểm nghiên cứu ở khu vực nông thôn của tổ chức ICDDRB, đã thu thập dữ liệu dân số và sức khỏe của các cư dân kể từ năm 1966. Theo kết quả nghiên cứu, trong nhóm những phụ nữ đã kết hôn trong khoảng từ 20 đến 24, độ tuổi trung bình được báo cáo là 16.8 tuổi. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra chéo với ngày sinh thực tế được ghi lại trong hệ thống dữ liệu của Viện ICDDRB cho thấy độ tuổi trung bình kết hôn thực tế là 18.6 tuổi. Bài luận nói rằng số tiền hồi môn có phần chắc nhất là lý do khai ra tuổi, vì thông thường gia đình những phụ nữ lớn tuổi hơn phải trả nhiều tiền hồi môn hơn. Nhưng tiến sĩ Peter Kim Strathfield, tác giả chính của bài luận và nhà khoa học danh dự tại Viện ICDDRB vẫn nói rằng tảo hôn và nghèo đói là những vấn đề chính.
Nó không thay đổi được thực tế, đó là một số lượng lớn phụ nữ vẫn đang kết hôn quá sớm. Một trong những lý do đó là tình hình an toàn cho những phụ nữ trẻ đang giảm. Chính phủ sẽ ở vào vị thế tốt hơn nếu bảo đảm được sự an toàn cho những phụ nữ trẻ này và cố gắng khuyến khích họ tiếp tục đi học lâu nhất có thể, thay vì chỉ có thay đổi con số.
Và vì vậy, tảo hôn vẫn là một vấn đề lớn ở Bangladesh phải được giải quyết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một thanh niên làm lao công cho các cửa hàng trong những khu mua sắm khi sang Mỹ tị nạn, trở thành một nhà khoa học không gian vũ trụ của Trung tâm Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ sau 25 năm miệt mài vượt khó vươn lên. Đó là câu chuyện thành công của tiến sĩ Phạm Đăng Khánh, cháu nội đích tôn của sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và là cháu ngoại của nhà thơ lừng danh một thời, Bàng Bá Lân. Đến Mỹ năm 1991, theo diện HO, vì bố mẹ là cựu tù nhân chính trị từng làm việc cho chính phủ Mỹ trước năm 75, chàng thanh niên 19 tuổi quyết tâm theo đuổi giấc mơ Mỹ, phấn đấu tiến thân bằng con đường học vấn. Ý chí kiên trì và những nỗ lực không ngừng đã mang về cho anh những thành quả đáng nể. Trong số này, phải kể tới hàng trăm bài viết nghiên cứu khoa học cùng hàng chục giải thưởng của Không quân Hoa Kỳ như Huy chương Không quân về thành tựu dân sự, Giải Kỹ sư Không quân xuất sắc, bài nghiên cứu xuất sắc nhất năm. Anh cũng là thành viên phê bình trong các ủy ban luận án tiến sĩ và thạc sĩ tại các trường đại học ở Mỹ, cố vấn nghiên cứu cho các cơ quan khoa học danh tiếng của Mỹ như Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Cao cấp, Hội Kỹ thuật Khoa học Quốc phòng Hoa Kỳ, v.v. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với tấm gương thành công Phạm Đăng Khánh, niềm tự hào của người Việt hải ngoại.
Khi tôi đến nước Mỹ theo chương trình HO, ngoài sự bỡ ngỡ về văn hóa, lịch sử và những phong tục tập quán của người Mỹ bên này, thì cái khó khăn lớn nhất đối với tôi và cả gia đình là không có đủ khả năng đọc hiểu và nói được tiếng Anh. Và riêng bản thân tôi thì tôi phải bắt đầu lại con đường học vấn, bắt đầu từ lớp 10 của phổ thông trung học. Những khó khăn về kinh tế, những người tị nạn nào mới thì ai cũng phải đương đầu, nhưng mình cũng phải cố gắng. Tôi cùng với em trai sáng sớm phải đi làm thêm, đến mình dọn dẹp, lau chùi các cửa hàng to ở trong những cái mô lớn thì mình làm thêm 2 tiếng hoặc 3 tiếng mỗi ngày. Và sau đó mình lại đi tục học cho tới 10 giờ đêm, đi học bằng cử nhân và thạc sĩ. Trên thạc sĩ thì họ cho mình học bổng. Mình biết tiết kiệm thì cái tiền học bổng đó cũng có thể trang trải được những khoản đi lại về xe cộ, bảo hiểm cho xe, vân vân.
Một người thanh niên từ Việt Nam chân ướt chân ráo mới qua phải đi lau chùi dọn dẹp trong các cửa hàng ở những khu thương mại, trở thành một tiến sĩ khoa học cấp cao. Với cái chặng đường đó thì ông nghiệm ra cho mình điều gì?
Theo quan điểm của tôi thì mình lúc nào cũng luôn luôn làm việc chăm chỉ, không bao giờ hài lòng những điều gì mình đã đạt được. Và con đường mình đã đạt được thì nó đòi hỏi những khó khăn và những hy sinh. Chẳng hạn như hiện thời của tôi thì thời gian phần lớn là nghiên cứu và đi tiếp xúc với các tổ chức, cơ quan và những giáo sư nghiên cứu và các doanh nghiệp nhỏ. Thì thời gian đó chiếm phần lớn. Và tôi cũng nhận thấy thời giờ dành cho gia đình và những người thân ngày một ít đi.
Xuất thân từ một gia đình có tiếng về khoa bảng. Ông nội là sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và ông ngoại của ông là một nhà thơ được nhiều người biết đến, Bàn Bá Lân. Thì với những cái tư chất về gen, với những cái nỗ lực phấn đấu để đổi đời, để làm lại một cuộc sống mới ở Mỹ và cái may mắn ở đất Mỹ này, thì ông nhìn thấy ba yếu tố đó nó chiếm tỷ lệ như thế nào trong cái con đường thành công của ông?
Tinh thần học hỏi và sự nỗ lực. Hai tố chất này cộng lại chiếm 90%, 10% còn lại là do sự may mắn hoặc là do những cơ hội mà chính mình tự tạo nên. Nếu mà những cơ hội đó không đến với mình phải nên tạo ra những cơ hội đó. Và nhìn lại con đường tôi đi qua cùng với sự thành công và những thành quả gặt hái được trên đất Mỹ, tôi càng thấy câu tục ngữ của người Việt, cái hình ảnh giống như một đám tre mà tương đối chuyển thần, nhưng mà để thành công thì cái tre này phải biết cách uốn cong với gió. Như là những người như tôi thì nạn mới tới, khi gặp khó khăn mà họ không có biết cách giải quyết vấn đề và đương đầu khó khăn với một cách tích cực thì rất là khó khăn. Làm sao mỗi người có thể giải quyết được những khó khăn và tìm ra những phương hướng thì nó tùy thuộc vào cái bản thân của riêng người đó và cộng thêm những tác động và những yếu tố xung quanh của gia đình.
Nỗ lực của bản thân, ngoài ra cái tư chất, ham học, rồi những cái mà gọi là mình muốn vươn lên vượt khó để cải đổi cái số phận của mình nữa, đó là cái bí quyết thành công của ông. Nhưng mà đặt tất cả những cái bí quyết đó vào cái môi trường hoàn cảnh là ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ, thì ông có nghĩ rằng là kết thúc của con đường thì ông vẫn là vị trí như ngày hôm nay không?
Vâng, chị hỏi câu hỏi rất là sát với thực tế. Cái tư chất, những cái tố chất hoặc là những cái xuất phát của gia đình và sự giúp đỡ của những người xung quanh thì bên trong nước hoặc là bên ngoài nước mình cũng có thể tìm được. Nhưng mà cái môi trường nuôi nấng, nghiên cứu và các chính sách hoặc là những khuyến khích của các cơ quan cao cấp, hội đồng khoa học hoặc là giáo dục thì nó rất là quan trọng. Có thể trong nước của mình những cái yếu tố này, cái môi trường để nuôi nấng, khuyến khích nghiên cứu và các chính sách để mà duy trì và khuyến khích nghiên cứu cao cấp này thì đang dần dần có nhiều hơn so với những năm trước. Những cái điều kiện này không thể nào bằng được ở bên Mỹ này, thì theo tôi nghĩ nó rất là quan trọng.
Có nhiều cách để thành công mà người Việt ở Mỹ thì cũng có rất là nhiều người theo đuổi con đường kinh doanh để mà mau làm giàu. Cái con đường mà khoa học đó thì nó hóc búa lắm, kỳ công khổ luyện và đòi hỏi rất là nhiều trí tuệ lẫn chất xám. Vì sao ông lại chọn cái con đường của mình theo đuổi lại là con đường khoa học để tiến thân?
Quyết định theo con đường khoa học và bởi vì là tôi muốn là một phần của một cái lĩnh vực khoa học nó luôn luôn năng động, nó luôn luôn thay đổi và biến động. Tôi cũng muốn đóng góp một phần nào đó trong cái hướng đi này.
Thành tựu hôm nay trên đất Mỹ mà ông đạt được, nó có ý nghĩa như thế nào đối với ông, một người tị nạn gốc Việt?
Tôi vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam. Thì cái mục tiêu dài hạn của tôi là luôn muốn hỗ trợ những doanh nghiệp nghiên cứu sáng tạo mà do người Việt Nam đứng đầu. Thêm những chuyên gia mà nếu mà họ là người Việt Nam thì tôi luôn luôn muốn giúp đỡ họ trong vấn đề nghiên cứu sáng tạo.
Nhưng mà vì sao cái ước mơ đó chỉ dừng lại trong cộng đồng người Việt hải ngoại này thôi? Thế còn những người Việt trong nước thì sao? Ông có bao giờ nghĩ tới là mình có thể làm gì để đóng góp, giúp đỡ nơi chôn nhau cắt rốn của mình không?
Cái câu hỏi này tương đối rất là khó. Bất kỳ đất nước và thể chế nào muốn thu hút và mang nhân tài về để giúp đỡ đất nước thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu mà đất nước của mình trân trọng sự phát triển về khoa học, thúc đẩy và động viên các nghiên cứu và tinh thần nghiên cứu khoa học thì ai cũng muốn về để giúp đỡ cả. Hiện nay riêng bản thân tôi biết được vài người nhân tài người Việt ở bên này đang hợp tác với các cơ quan tổ chức ở Việt Nam để nâng cấp giáo dục đại học, và nhân tài người Việt ở nước ngoài đang dần dần trở về để mà hợp tác và giúp đỡ phát triển kinh tế ở trong nước. Tôi nghĩ nếu môi trường và điều kiện trong nước thích hợp với những nhân tài trẻ ở bên này và tạo điều kiện cho họ phát triển tài năng của họ, dần dần họ sẽ trở về thôi. Nếu mà lương bổng của họ cao hơn và gần với bên này, dần dần họ sẽ trở về thôi.
Ngày nay người ta đánh giá cao cái sự thành công của người trẻ đó. Thứ nhất là học vấn cao, thứ hai đó là họ có vị trí lãnh đạo. Đây có phải là thước đo chính xác của một người gọi là thành công hay không theo ý kiến của tiến sĩ?
Tôi nghĩ rằng là học vấn vẫn là một công cụ với nhiều tiềm năng. Hơn thế nữa, về cái tinh thần lãnh đạo với giới trẻ, nếu mình có một giữ được một cái vị trí cao trong một cái cơ quan, cái tổ chức nào đó, thì mình nên truyền đạt cái tinh thần đóng góp tích cực và tinh thần tự nguyện. Tinh thần lãnh đạo và học vấn, hai thứ này phải đi đôi với nhau.
Với những cái người trẻ ngưỡng mộ tài năng và những thành tựu mà ông đạt được, họ xin ông một lời khuyên để thành công, thì ông sẽ nói gì từ câu chuyện thành công của mình?
Muốn gửi với các bạn trẻ một lời khuyên thì tương đối đơn giản thôi. Mình luôn luôn làm việc tích cực, ham học, luôn luôn hướng tới. Thì đây là những bí quyết mà đã giúp tôi thành công. Và mình cũng không nên quên nguồn gốc gia đình và bản thân mình là ai.
Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Phạm rất là nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay, nói về những điều ông đã trải qua và chia sẻ những cái bí quyết thành công với người trẻ Việt Nam. Và xin cầu chúc nhiều cái điều thành công may mắn nữa trên con đường sắp tới của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trà My cho tôi cơ hội để nói chuyện, chia sẻ những điều tôi đã làm và một vài lời khuyên cho các bạn trẻ đang nghe đài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Văn Tùng ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, con gái tôi năm nay 11 tuổi. Cách nay khoảng 1 năm, hai bên lông mi mắt cháu bị rụng hết sạch. Lông mày rụng ít hơn, khoảng 20% rồi mọc lại, nhưng lông mi thì vừa mọc lại vài sợi lại rụng tiếp. Bây giờ không còn sợi lông mi nào, tóc cháu không rụng. Mắt cháu cận 3 độ đã làm kính, cháu không dụi mắt, không thấy khó chịu trong mắt. Tôi đã đưa cháu khám nhiều bác sĩ chuyên khoa mắt nhưng không ai tìm ra lý do. Hiện tại mắt cháu không có một loại bệnh gì khác, cháu vẫn đi học bình thường. Rất mong bác sĩ Hiền xem và cho biết đó là bệnh gì và phương pháp điều trị ra sao. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về trường hợp một em bé bị rụng lông mi. Thì một cái bệnh mà nó làm cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân trẻ em rụng tóc hay và rụng lông thường là gọi là cái bệnh alopecia areata. Thì để cho nó chính xác thì tôi xin gọi đây là cái bệnh alopecia, chỉ có nghĩa là cái bệnh mất tóc, hoặc là người lớn thì hói đầu, và areata thì có nghĩa là từng vùng. Thì bởi vậy có thể gọi để ở người lớn thì đôi khi chúng ta gọi đó là spot baldness, là có nghĩa là cái hói từng đốm. Tuy nhiên thì bệnh có thể bao hết gồm hết cái da đầu và mất hết tóc, và trong cái trường hợp đó chúng ta gọi là alopecia totalis. Totalis có nghĩa là toàn bộ, là tất cả. Hoặc là alopecia universalis, có nghĩa là trường hợp những cái người này họ mất hết cả lông mày, lông mi, lông nheo và tóc, họ đều rụng hết, lông ở trên người họ mất hết. Thì chúng ta thu hẹp lại trong cái đề tài hôm nay, thì trong một số trường hợp hiếm, và cái này xin nhắc lại đây là một cái vấn đề hiếm, thì cái vấn đề duy nhất là cái người bệnh, người đó họ bị rụng cái chỉ có lông mi hay là lông nheo mà thôi, và có thể là kèm theo lông mày, nhưng mà chỉ giới hạn trong những cái lông ở trong mắt, và như là cái trường hợp chúng ta sẽ bàn hôm nay. Thì cái bệnh mà rụng lông mi thôi, gọi là madarosis, là cái tên khoa học ít khi dùng, hay là nói một cách dễ hiểu hơn thì người ta gọi là alopecia areata of the eyelids, chúng ta tạm dịch là cái bệnh rụng lông mi. thì khác với cái bệnh rụng tóc là nói alopecia areata nói chung. Thì nếu mà cái bệnh alopecia thì nó có thể lan ra đến nó làm rụng lông mi. Nhưng mà trong cái bệnh trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay là cái trường hợp bệnh rụng lông mi thôi á, thì đại đa số những cái trường hợp này cái bệnh nó không có lan ra chỗ khác, có nghĩa là nó chỉ rụng cái lông mi hay là lông mày thôi, nhưng mà nó không có tiếp theo đó, nó không có đi đôi với cái bệnh rụng tóc là trong đa số trường hợp. Bây giờ chúng ta trở lại cái một số ý niệm tổng quát về cái vấn đề làm rụng tóc và lông ở trong cái bệnh alopecia. Thì cái cơ thể của người bệnh đó, trong cơ thể của người bệnh thì do một cái cơ chế tự miễn nhiễm là autoimmune process, là cái cơ thể mình nó có những cái kháng thể nó chống lại chính những cái tế bào của mình. Thì cái cơ thể họ gửi đến cái những cái chân tóc là những cái nơi mà phát xuất ra những cái sợi lông và sợi tóc, những cái tế bào gọi là tế bào T cell, T giống như tiền nghĩa là chữ tờ đó, tấn công và các nang lông tóc. Thì nang là những cái bộ phận nó nằm ở dưới da và nó bảo dưỡng cho tóc, mà một khi nó bị hư hại thì lông tóc nó rụng mà không được thay thế. Thì triệu chứng của bệnh alopecia là cái bệnh rụng tóc, rụng lông nói chung, thì thường thường bệnh nhân không có triệu chứng gì ngoài cái việc tóc rụng, và người bệnh nhẹ thì nó rụng từng cái vùng tròn và nhìn trên vùng da mất tóc, mà ở dưới chân tóc đó thì cái da nó bình thường cho nó không có bị những cái vết như là nhiễm trùng nấm hay là nhiễm vi khuẩn, nó không có đỏ, nó không có sưng hay là không có lở lói. Và nếu mà bác sĩ họ rọi đèn, họ soi kỹ thì thấy có những cái chấm mà vàng vàng ở trên cái da bình thường đó, cái da đầu bình thường đó. Những cái chấm đó là cái nơi mà keratin là cái chất mà tạo nên tóc, nó ứ đọng lại, nó bít lại mấy cái chân tóc. Hoặc là những cái chấm đen, là chân đen đó là những cái sợi tóc nó bị teo và bây giờ nó còn sót lại cái chân đen. Và cái móng tay chân thì những cái người bệnh đó họ có thể không có bình thường. Và điển hình là có những cái chấm lõm và lấm tấm, những nail pitting, hoặc là cái màu sắc nó không có bình thường. Ví dụ cái máu nó, một cái móng thì nó trắng, nhưng mà cái chân của cái móng lúc mà nó sản xuất ra cái móng mới thì nó lại là màu đỏ, là vì nó viêm. Nếu mà bác sĩ người ta đi kỹ hơn, người ta có thể thử máu và người ta có thể phát hiện những cái bệnh nó đi kèm với lại cái chứng alopecia. Một có số bệnh nhân thì họ bị chứng dị ứng. Một số thì người bị rối loạn trong cái bệnh nội tiết, ví dụ như họ bị suy tuyến giáp là hypothyroidism. Một số người bị tiểu đường và trong một số trường hợp thiểu số nhưng mà đáng kể thì có những cái vấn đề như vậy. Và nói chung là alopecia areata nó là một cái bệnh mà nó chịu ảnh hưởng của di truyền. Và trong gia đình người bệnh thì có sẽ có những một hoặc là nhiều người khác bị cái chứng này, hoặc những cái người bệnh trong một cái bệnh như là loại mà tự miễn nhiễm mà chúng ta vừa nói là ảnh hưởng tới tuyến giáp hay là tuyến tiểu đường hay là bệnh phong thấp. Bây giờ chúng ta gom lại trong cái lĩnh vực nhỏ là trong cái bệnh mà nó chỉ rụng lông mi mà thôi, thì các bộ phận khác thì thường thường là nó bình thường. Và chúng ta cần phân biệt với cái rụng tóc, cái chính là trong cái định bệnh phân biệt đó, chúng ta cần phân biệt trường hợp những cái rụng lông và rụng tóc của em bé, phân biệt với những cái trường hợp do là em bé nó tự nó nhổ tóc, từ tiếng Anh gọi là trichotillomania, tricho có nghĩa là lông tóc, tillo có nghĩa là nhổ ra và mania có nghĩa là một cái bệnh rối loạn về tâm thần. Đây là một cái bệnh tâm lý. Và nếu mà bác sĩ nhìn kỹ vào những cái sợi tóc đó, cái vùng đó, thì thay vì chúng ta thấy mấy cái đốm lấm tấm đen như là chúng ta thấy trong cái trường hợp alopecia thường, thì ở đây những cái sợi tóc nó bị gãy, nó bị đứt đoạn không đều là vì nó bị dùng tay mà kéo ra. Và một số trường hợp chúng ta cần phân biệt với lại cái bệnh kia là cái bệnh nấm da đầu mà cũng thường xảy ra, nhất là ở Việt Nam, ở những cái vùng nhiệt đới hay là những cái nơi người ta không có săn sóc về vệ sinh về da đầu nhiều. Và có những cái triệu chứng kèm theo như là viêm, sưng đỏ, chảy nước, có vải, bệnh tuyến. Và một cái bệnh khác là cái bệnh tuyến bạ nhờn, gọi là seborrhea, thì da họ có chất nhờn. Và nhiều khi nó cũng có liên hệ tới cái sự hiện diện của một cái tập số nấm và kèm theo những cái vết bệnh ngoài da ở mặt, ở nách, ở háng, bệnh vảy nến. Là cái bệnh mà da nó tróc lên thành như là mình cái vảy cá, vảy nến, vết nến thì gọi là psoriasis, có vảy khô và màu bạc. Thì đó là những cái định bệnh phân biệt chúng ta phải, trước khi mà chúng ta xác định đó là cái bệnh rụng lông mi mà nó không có những cái chuyện rắc rối kèm theo. Thì bây giờ nói về cái bệnh rụng lông mi này á, thì vì như tôi đã nói là đây một cái bệnh hiếm, cho nên những cái nếu mà một cái người bác sĩ hành nghề bình thường thì hên lắm mới gặp được một cái ca. thì chúng ta phải cần vô những cái khảo cứu trên một cái số bệnh đông hơn. Thì một cái khảo cứu ở trên bệnh nhân thì người ta tìm được là 15 người. Trường hợp như vậy thì nói chung tuổi trung bình của những cái người bệnh mà bị rụng lông mi này là chừng 18 tuổi hoặc là trẻ hơn hoặc là lớn hơn. Và đa số là người nữ. Trong cái trường hợp 15 người này thì hết 14 người là nữ và chỉ có một nam giới, vì thì bệnh nhân mà chúng ta được hỏi ở đây thì cũng là một cái bệnh nhân con gái, nữ. Trong 46 trường hợp, trong 46%, có nghĩa là trong gần một nửa trường hợp á, là cái lông mày và tóc cũng có rụng theo. Và mí mắt ở trên thường thường bị bệnh nặng hơn là cái mí mắt dưới. Và cái điểm này là quan trọng. Sau đây là đa số những cái bệnh mà bị cái bệnh rụng lông mi nó sẽ tự khỏi và không cần chữa trị sau 3 đến 6 tháng. Và trong cái khảo cứu này, trong cái study này thì kết quả là người ta thấy trong 6 đến 60 tháng thì nói chung ra là đại đa số bệnh nhân không có cần phải chữa trị cái bệnh này và cần phải kiên nhẫn là tốt hơn hết. Và cái điểm này cũng là một cái điểm làm cho gia đình bệnh nhân yên tâm hơn. Thì đó là đa số người ta sẽ, trong cái số 15 người mà chúng ta vừa nói thì hết 40% là sau một cái thời gian trung bình là 28 tháng, từ 6 đến 60 tháng là 40% là gần một nửa là cái lông mi nó mọc lại hoàn toàn, và những cái người trường hợp kia thì nó mọc lại ít hơn. Nhưng mà nói chung nhắc lại là với thời gian nó sẽ bớt. Nhưng mà nếu mà thấy cần thì một số bác sĩ họ có thể dùng những cái loại thuốc mà thoa thuộc loại corticoid lên trên mắt, và một cái chất mà một số bác sĩ mà trong những cái khảo cứu đó họ dùng là chất là betametasone, viết là betametasone, valerate, valerate, 0.1%. Thì người ta thoa một cái loại foam là giống như một cái loại nước bọt, bọt hay là một cái loại lotion, một cái dung dịch lên trên ngay cái mí mắt. Nhưng mà cái này cần phải bác sĩ nghiên cứu và xác nhận thì mới dùng được. Trong một trường hợp được công bố, tôi xin nhắc lại đây là cái bệnh hiếm, cho nên một trường hợp được công bố thì người ta cho bệnh nhân phải uống thuốc corticoid trong một vài tháng. Nhưng mà cũng xin nhận xét là nếu một cái đứa bé mà trong vòng mấy tháng thì nó sẽ tự khỏi, vậy là nó lại nhỏ thành, có thể là cái chuyện này là để mình nói về thuần túy về thông tin thôi, chứ theo như cá nhân tôi thì tôi không có khuyên, không có nên dùng corticoid uống cho những cái trường hợp này, vì cái lợi nó không có bằng cái hại. Và bây giờ thì hiện có một cái thuốc tên là Bimatopros, và cái tên thương mại là Latis, viết L-A-T-I-S-S-E. Thường được mấy cô bây giờ dùng để cho cái lông mày, lông nheo, lông mi nó dài hơn, nó dày hơn và rất là đắt tiền. Nhưng mà thuốc nó cũng có một cái số phản ứng phụ. Thì nói về phương diện thuần túy khảo cứu lý thuyết thì có một số trường hợp người ta cũng xài cái này trong trường hợp là bị rụng lông mi, và cũng có, nhưng mà kết quả cũng giới hạn thôi. Và tôi xin nhắc lại đây là một cái trường hợp hiếm, nó dính líu tới cái bộ phận là con mắt, và cần phải phân biệt với những cái bệnh khác làm rụng lông mi, làm không có lông mi, như là, và với cái bệnh quan trọng nhất là cái bệnh nhân tự nó nhổ cái lông mi mà mình không thấy. Và nếu mà cha mẹ bệnh nhân kiên nhẫn thì em bé nó sẽ tự mọc lông nheo lại trong vòng chừng từ 6 cho tới 6 tháng cho tới vài năm, lâu lắm là chừng vài năm, trung bình là 28 tháng. Và nếu mà cha mẹ vẫn chưa yên tâm mà vẫn còn nóng ruột mà muốn đi chữa trị nữa thì xin đến một cái bác sĩ nào mà có khả năng về cái vấn đề này, có khả năng về dùng thuốc ở trên mắt, và khám xét và xác nhận thêm bệnh như thế nào, và sau đó thì mình quyết định theo có nên chữa trị hay không. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạo lực tình dục trong xung đột cản trở hòa bình, thịnh vượng và bình đẳng giới. Ở Iraq và Syria, nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông hay ISIL biến cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái thành địa ngục. Tình hình đặc biệt ảm đạm đối với những người thuộc những cộng đồng thiểu số. Hàng ngàn trẻ em gái và phụ nữ bị ISIL bắt cóc vào mùa hè năm ngoái. Nhiều người, kể cả những em gái 7-8 tuổi, đã bị hãm hiếp nhiều lần và bị buộc phải cưới những chiến binh ISIL. Những người khác đã bị bán làm nô lệ. Hoa Kỳ đang cung cấp cả viện trợ nhân đạo và những hình thức hỗ trợ khác. Nhưng cộng đồng quốc tế cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ và phục vụ tốt hơn những phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi xung đột. Ví dụ, ở Cộng hòa Dân chủ Congo, bạo lực tình dục đã trở thành một vũ khí hủy diệt sinh mạng, thổi bùng xung đột và cản trở hòa bình lâu dài. Hoa Kỳ đang làm việc để xây dựng một phương sách thống nhất để đem lại công lý. Những thẩm phán đang tổ chức những buổi xét xử mở trong những khu vực địa phương, vì thế các nhân chứng có thể ra làm chứng trong cộng đồng của họ. Nhờ vậy mà những cộng đồng đó có thể nhìn thấy tận mắt bạo lực tình dục sẽ bị trừng trị và tình trạng thoát tội không bị trừng trị sẽ không được dung thứ. Bạo lực tình dục trong xung đột tiếp tục là một vấn đề toàn cầu mà chúng ta cần phải giải quyết. Trong nhiều tiêu đề, phụ nữ được mô tả là nạn nhân. Và dù không có nghi ngờ gì về việc có quá nhiều phụ nữ và trẻ em gái đang bị bạo hành về giới tính, đây chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Phụ nữ cũng là những tác nhân đáng kinh ngạc mang đến sự thay đổi. Họ gây ảnh hưởng trong cộng đồng của mình. Họ mang lại những hiểu biết độc đáo cho quá trình đưa ra những quyết định. Họ gia tăng tính hữu hiệu của chính phủ. Bạo lực về giới tính, kể cả bạo lực tình dục trong xung đột, cản trở phụ nữ và trẻ em gái tham gia đầy đủ vào xã hội. Những hậu quả tác động tiêu cực đến toàn bộ những cộng đồng, ngăn chặn sự phát triển và dẫn đến những kết quả giáo dục, y tế và kinh tế nghèo nàn. Giải quyết bạo lực về giới tính là trọng yếu nếu chúng ta muốn giải phóng tiềm năng đầy đủ của phụ nữ và trẻ em gái và thúc đẩy sự ổn định và tăng trưởng kinh tế.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các nhà thương thuyết về hạt nhân của Iran đang tăng tốc độ trong lúc chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời hạn chót vào ngày 30 tháng 6. Hôm Chủ nhật, phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry dẫn đầu đã mở các cuộc đàm phán cấp cao với phái đoàn Iran do Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif đứng đầu. Ông Kerry cũng sẽ họp với đại diện của các nước khác trong nhóm P5+1 gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức. Trong mấy ngày qua, một số thương thuyết gia tỏ ý sẵn lòng làm việc thêm vài ngày sau ngày 30 tháng 6 nếu cần có thêm thời gian để đạt đến thỏa thuận dỡ bỏ các lệnh chế tài đối với Iran và để bảo đảm với các cường quốc thế giới rằng khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran sẽ bị giới hạn. Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm Chủ nhật cho hay họ vẫn mở hạn mức tín dụng khẩn cấp cho các ngân hàng của Hy Lạp mặc dù người gửi tiền Hy Lạp đang xếp thành những hàng dài, chờ rút tiền gửi ngân hàng của họ ra tại các máy rút tiền. Ngân hàng Trung ương nói họ có thể xem xét việc cấp hạn mức tín dụng này nhưng không có một dấu hiệu nào cho thấy là có một giải pháp cho tình trạng bế tắc giữa Hy Lạp và các nhà cấp tín dụng quốc tế. Hy Lạp đang ngần ngại trước những đòi hỏi phải thắt lưng buộc bụng mới mà các nhà cho vay muốn có để đổi lại việc cung cấp khoản vay 8 tỷ đô la cho một chương trình cứu nguy tài chính đã kéo dài và sẽ hết hiệu lực vào thứ Ba này. Ít nhất 500 người bị thương trong một vụ cháy tại một công viên nước vào chiều thứ Bảy ở ngoại ô thủ đô Đài Bắc của Đài Loan. Thông báo của Sở Y tế địa phương nói rằng 194 người bị thương nặng nhưng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.